Trú mưa. Tác giả Phàm Trần. Năm ly dị với chồng là năm tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. Tòa án phán quyết để đứa con 5 tuổi cho chồng tôi nuôi. Lý do thật đơn giản, tôi không đủ khả năng nuôi con, bởi tôi vừa mới bị thôi việc. Chỉ trong một đêm, tôi đã mất đi tất cả. Mất đi gia đình, mất đi đứa con. Tôi không dám về nhà cha mẹ, bởi vì tôi đã mấy lần làm cho người cha nóng tính của tôi nổi giận. Trước kia, dù cha kịch liệt phản đối, nhưng tôi vẫn kết hôn với anh ta. Sau này, cha lại phản đối, không cho tôi ly dị, thì tôi lại làm ngược lại. Cha phản đối việc tôi giành quyền nuôi con. Tuy không giành được quyền nuôi con, nhưng được anh ta đồng ý cho nuôi con tạm thời. Lần cuối cùng gặp cha, cha chỉ thẳng vào mặt tôi và lớn tiếng mắng: "Nếu cô nuôi thằng nhãi đó thì đừng ăn cơm nhà tôi. Bản thân còn chưa biết sống chết ra sao mà còn rước thêm cục nợ." Tôi thuê được một căn nhà nhỏ ở gần chợ với giá 80 đồng để mở một tiệm giặt ủi. Mỗi sáng thức dậy, tôi đã biết trời mờ sáng nhờ nhìn thấy những tia nắng chiếu qua vách. Tôi và đứa con co ro trong căn phòng đợi khách mang đồ đến. Nếu khách mang đến là hàng thường thì tôi sẽ tự tay giặt. Còn nếu như hàng đắt tiền thì tôi sẽ mang đến tiệm giặt khác, lời được vài ba đồng. Mùa đông năm ấy đối với tôi quả thật là những ngày tháng vất vả và khổ cực vô cùng, không đủ tiền trả tiền phòng, cộng thêm cái lạnh và cái đói luôn hành hạ. Thức ăn toàn là bánh mì và mì gói. Đứa con tôi ngày càng ốm đi, xanh xao đến tội nghiệp. Khó khăn và vất vả lắm mới trải qua được mùa xuân. Trong khoảng thời gian này, tôi chưa từng về nhà mẹ. Cha cũng chưa từng gặp tôi. Ông ấy hẳn vẫn còn giận tôi lắm. Một hôm, mẹ giấu cha lén đến thăm tôi, nhìn thấy cảnh hai mẹ con tôi hơn 10 giờ rồi mới ăn sáng mà chỉ ăn mẩu bánh mì với nước lã. Mẹ không cầm được nước mắt, bà nói: "Nào, về nhà đi con, mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn. Đừng sợ gặp cha, sáng nào ông ấy cũng đến công viên để xem người ta chơi cờ tướng, giờ này cha không có ở nhà đâu." Những món mẹ nấu có thịt heo nấu canh, trứng luộc, cải bó xôi, xào thịt bò. Thằng con trai tôi ăn những ba bát cơm, nhìn cảnh đứa cháu ăn ngấu nghiến, nước mắt mẹ giàn giụa. Sau này, cứ 9 giờ rưỡi sáng, con hãy dẫn cháu về nhà ăn cơm, nếu không về thì mẹ sẽ mang đến cho. Kể từ hôm đó, cứ mỗi sáng 9 giờ rưỡi, tôi lại dắt con về nhà mẹ ăn cơm, và mỗi lần như thế tôi đều không gặp mặt cha. Cũng có khi lòng tự trọng trong tôi trỗi dậy, nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ của con trai tôi đang ngày càng hồng hào thì tôi lại không đành lòng để con phải chịu khổ cực. Một hôm, trời bỗng mưa to, tôi nghĩ rằng cha tôi chắc chắn ở nhà, cho nên không dắt con về nhà. Thằng con mếu máo khóc, một mực đòi phải ăn cơm của bà ngoại, không chịu ăn miếng cơm nào do tôi nấu cả. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dắt con đến dưới lầu nhà tôi. Khi vừa đến nơi thì tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở trên lan can. Thấy chúng tôi, mẹ đưa tay ra dấu bảo lên lầu mau. Cha không có ở nhà, mẹ nói: "Cha con ra ngoài quen rồi, ở nhà không yên. Giờ lại đến công viên rồi đó. Sau này dù trời mưa thì con hãy cứ đến đây. Chắc cũng sẽ không gặp ông ấy đâu." Ăn cơm xong, trên đường dắt con trở về, tôi bỗng rất muốn được nhìn thấy cha. Tuy vẫn còn rất giận, nhưng dù gì thì ông ấy vẫn là cha của tôi kia mà. Từ khi ly dị đến nay, tôi chưa từng gặp lại ông. qua hàng rào công viên, tôi nhìn thấy người cha già đang cầm cây dù chậm chậm bước đi dưới mưa. Trông dáng ông thật cô đơn và cũng thật buồn bã.
Ông ngoại!
Thằng con trai tôi cất tiếng gọi to. Tôi định quay lưng bỏ đi, nhưng cha đã nhìn về phía tôi. Tôi không biết nên nói gì, nước mắt chợt trào ra. Cha đến trước mặt tôi với những lời lẽ ôn hòa hiếm có, nói rằng:
từ nay về nhà ăn cơm đừng có lén lút nữa nha. Làm cho cha, ngay cả trời mưa to như thế này cũng phải cầm dù ra ngoài.
Cây roi của cha. Tác giả Dật Danh. Lúc còn nhỏ, mẹ thường bảo rằng tôi có duyên với cây roi. Khi mẹ mang thai tôi đến tháng thứ 8, cũng gặp ngay thời kỳ đang cải cách ruộng đất, gia đình bị xét oan vào thành phần phú nông, sau đó buộc phải giao hết toàn bộ tài sản. Mấy mẫu ruộng, hai con bò và căn nhà cũng bị tịch thu, vậy mà người ta còn không tin, bắt từng người lên ra hỏi xem còn cất giấu của cải ở đâu. Mẹ cũng bị gọi lên, họ nói mẹ cứng đầu không chịu khai thật, lấy roi quất mạnh vào bụng mẹ. Mẹ ngất xỉu tại chỗ, nửa đêm đau bụng vô cùng, thế là tối hôm đó tôi oa oa cất tiếng khóc chào đời. Vì thế trong thôn ai cũng cười nhạo tôi là đứa trẻ ba roi, trong bụng mẹ đã bị đánh rồi, tôi có tội tình gì chứ? Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu để tôi kết duyên với cây roi thôi. Cha muốn thằng roi, trong xóm ai cũng gọi tôi như thế. Thoát khỏi cảnh nghèo túng cho nên ông quyết tâm nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ cuộc sống rất khổ, cha mẹ phải vào rừng lấy củi đem ra chợ bán, chắc chiêu từng đồng một để đóng tiền học cho tôi. Thế nhưng lúc nhỏ, tôi không biết cố gắng học tập, chỉ lo chơi đùa. Người cha không biết chữ, nhưng cũng phân biệt được điểm số không. Ông lôi tôi ra cho một trận đòn nhừ tử. Sau này, tôi phải học nội trú ở trường trung học huyện. Vừa lạnh vừa đói, đến khi không còn chịu nổi nữa thì trốn về nhà. Có một lần trên đường về nhà, phải đi ngang qua khúc sông đóng băng. Khi băng tan ra, nó không đủ sức để chứa một người đứng trên đó nữa. Nếu không cẩn thận, sẽ bị rớt xuống hố băng. Tôi và hai người bạn ở bờ sông bên kia lớn tiếng gọi, mong có ai đó về báo cho người nhà biết. Khi cha biết tin vội chạy đến ngay, dù chân đang bị đau phải nằm than. Ông chẳng nói chẳng rằng, vội xắn ống quần lên, lấy cây đập thử những tảng băng phía trước, rồi ông từng bước, bước qua những tảng băng tê buốt, qua được bên bờ chúng tôi đang đứng. Ông cúi xuống bảo tôi leo lên lưng ông, để ông cõng qua. Tôi không chịu, mà xắn ống quần lên định bước theo. Ông lớn tiếng quát: muốn chết hả? Lạnh cống thế kia, thì làm sao còn đi học được nữa? Thế là ông cõng tôi qua sông để về nhà. Cha cẩn thận dò xét từng tảng băng xem có đủ sức chứa được một người hay không. Chân ông đã tê cống, lại run, bị rỉ máu bởi ông đạp phải những tảng băng nhọn. Ông cố cắn răng chịu đựng. Đến bờ, ông để tôi xuống, xoa xoa lại đôi chân tê buốt. Ông lại vội trở lại để cõng hai đứa trẻ kia. Nhìn dáng ông to lớn bước về phía trước, lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được ý nghĩa của chữ cha. Trong lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên. Lần này tôi cùng hai đứa trẻ trốn học là muốn bỏ học luôn đó chứ. Lúc đầu tôi không dám nói cho cha biết. Khi ông nghe mẹ nói lập tức bắt tôi phải đến trường ngay. Tôi im lặng ngầm kháng cự ông. Ông dỗ dành khuyên bảo tôi. Lúc đó ông nội lên tiếng nói rằng: "Nó không muốn học thì thôi, đừng có ép nữa. Dù sao thì cũng có thêm người giúp con lo việc đồng án mà." Cha vẫn không từ bỏ ý định đó, mắt nhìn ra xa, bảo cho tôi 3 ngày để suy nghĩ. Sáng ngày thứ 3, tôi cầm ngay chiếc cuốc ra đồng. Vừa bước ra thì gặp cha chặn lại hỏi: "Cuối cùng thì có đi học hay không?" Tôi lắc đầu. Ông thét lớn: "Quỳ xuống!" Vẫn sợ nét mặt nghiêm nghị của ông, tôi vội quỳ xuống. Ông cầm cây roi đánh tới tấp vào tôi. Mẹ tới giành lấy cây roi nhưng bị ông đẩy ra và tát cho một cái. Em trai và em gái tôi ôm nhau khóc rống lên. Mẹ bảo tôi bỏ chạy đi nhưng tôi không làm. Tôi lấy hai tay che mặt. Tôi đã làm cho cha đau lòng thì cứ để ông trút hết cơn giận. Sau đó ông nội đến giành lại roi, không cho cha đánh nữa. Nói đánh như thế, không những con không đi học được, mà còn không thể ra đồng làm việc. Nửa đêm, tôi nghe tiếng khóc. Trên chiếc giường cha đang nằm than đó, ông đang đắp chăn qua đầu khóc tức tưởi. Trái tim tôi như bị kim đâm, rất đau. Tôi mang những vết roi đầy mình đến bên giường ông. Lặng lẽ quỳ xuống và nói nhỏ với ông rằng: "Sáng mai tôi sẽ đi học lại." Ông ôm chặt lấy tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy ông khóc như thế, khóc giống y như một đứa trẻ vậy. Năm sau tôi thi đậu vào trường chuyên, học phí do nhà nước chu cấp. Cha nhìn tờ giấy thông báo vui mừng khôn xiết. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người cha cố chấp nhưng luôn lo cho con cái như thế. Và tôi cũng luôn khắc ghi trận đòn của cha hôm đó. Nó là bài học giúp tôi trưởng thành hơn để bước vào đời. Cha và bé Liệt, tác giả Giật Danh. Em trai tôi có một đứa con bị bệnh liệt não. Lúc 2 tuổi còn biết ngồi biết đứng, thế nhưng sau đó thì không. Thằng bé không biết nói, không biết cười, suốt ngày chỉ nằm trên võng khóc, dùng tiếng khóc để thể hiện nhu cầu sinh lý của mình. Em trai và em dâu tôi đều bận việc đồng án, mẹ thì lo nấu cơm cho cả nhà và còn cả việc nuôi heo nuôi chó nữa. Thế là việc chăm sóc bé Liệt đặt lên đôi vai của người cha đã 70 tuổi. Một năm nọ tôi về thăm nhà, thấy cha đút từng miếng cháo bằng chính miệng của mình, bởi nếu đút bằng muỗng thì bé Liệt không thể nào nuốt liền được, cháo sẽ chảy ra ngoài mất. Năm nay bé Liệt đã 5 tuổi, nhưng đầu không ngẩng lên được, tay chân đều không thể chuyển động, duy chỉ có đôi mắt là còn có thể nhận biết được đôi chút. Chức năng tiêu hóa bình thường, ngoài ra bé chỉ biết la khóc, khóc hoài khóc mãi. Việc rửa ráy cho bé Liệt là một vấn đề phiền phức. Nó luôn tiểu ra ngoài tả lót. Cha luôn chuẩn bị sẵn tả lót và chậu nước rửa thay tả cho bé. Lúc đó bé Liệt thường hay la khóc. Cha vừa lau mình cho nó vừa dỗ: "Nào, ngoan nào, cháu ngoan." Lau xong thay tả xong, cha lại bồng bé nằm lên võng. Rồi cha bắt đầu đung đưa. Chỉ cần chiếc võng dừng lại trong giây lát thôi là bé Liệt lại òa khóc. Cha cứ ngồi đó đưa võng hát ru cho đến khi bé Liệt chìm vào giấc ngủ mới thôi. Nhưng điều đáng lo là bé ngủ ít thức nhiều. Cha đung đưa một hồi lại buồn ngủ. Vừa định chợp mắt thì bé Liệt lại oa lên, làm cha giật mình tỉnh lại, lại đưa giọng hát ru. Nhìn thấy cảnh cha như thế, tôi thương cha quá. Tôi trách vợ chồng em trai, tại sao lại để cho cha một mình trông coi bé Liệt vất vả như thế? Em trai cũng có nỗi khổ riêng, vì đứa con này đã tốn biết bao nhiêu tiền, đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Nó lại còn phải làm việc để nuôi cả gia đình nữa. Còn em dâu thì phải trông đứa thứ hai rồi. Ngoài ra còn phải giúp việc đồng án nữa, chứ đâu thể ở nhà suốt ngày để lo cho bé Liệt. Cha gầy đi nhiều, hơn 70 tuổi rồi còn gì, lại bị bệnh viêm phổi nữa, lẽ ra phải có người chăm sóc ông mới đúng. Nhưng ông chưa hề trách than ai bao giờ. Ông lặng lẽ chăm sóc bé Liệt từng ly từng tí, ngày này qua ngày khác. Tôi nói với cha rằng dù sao đứa bé này nuôi không lớn nổi, sức khỏe của cha mới quan trọng. Cha bảo đây là một sinh mạng, dù còn một hơi thở đi chăng nữa thì đó cũng là cháu ông không lo cho nó thì lo cho ai chứ. Em trai thường ôm bé Liệt vào ngủ chung để cha có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng việc đồng án đã mệt cả ngày rồi. Em trai đâu còn tâm trí để dỗ dành bé Liệt. Mỗi lần nó khóc là bị em trai đánh mông. Ở ngoài cha nghe thấy, thế là chạy vào ôm lấy bé Liệt ra. Vừa đi vừa nói, nó đái ướt quần rồi mà không biết, đánh nó được lợi ích gì kia chứ. Rồi cha lại vội thay tã mới, lau sạch người cho bé, cứ loay hoay cho đến trời sáng. Mà bé Liệt cũng lạ, ngoài ông nội ra nó chẳng chịu ai cả. Đôi mắt duy nhất có thể chuyển động được, đèn lay lấy, nhìn khắp nơi cho đến khi tìm được ông nội mới thôi. Trong sự suy nghĩ có hạn của nó chỉ tin tưởng rằng có ông nội mới có thể bảo vệ được nó. Một khi không nhìn thấy ông nội, nó bất an và sợ hãi, cuối cùng lại khóc òa lên, vì thế nó làm cho cha chẳng lúc nào rỗi cả. Vừa đi giặt tã, vừa dỗ dành. Nhìn thấy cha lật đật chạy vào, khi nghe bé Liệt khóc, vừa chạy, ông vừa nói, ôi ôi, nội đến ngay, ngoan nào, ngoan, nội thương, nội thương. Trong lòng tôi lại thấy xót xa vô cùng. Cha thở dài, bảo cũng tại chúng ta không sinh được đứa trẻ lành lặn, không thể tìm được bác sĩ trị bệnh cho nó, chứ đâu thể oán trách nó được. Nó đến với nhà ta, âu cũng là duyên vậy, đâu thể như em trai con, hở tí là đánh. Mỗi lần nghe vậy, tôi đều không biết nói gì thêm, chợt nhớ ra rằng cha tin vào Phật giáo, tin vào kiếp luân hồi. Thật sự tôi đã mất hết niềm tin rằng có thể trị khỏi bệnh cho bé Liệt. Mấy hôm trước tôi còn đón bé Liệt lên thành phố Bắc Kinh để trị bệnh. Bác sĩ chuyên khoa đã xác định đây là chứng bệnh liệt não bẩm sinh nên không thể nào trị được, sống được ngày nào hay ngày đó. Thế nhưng cha chưa từ bỏ hy vọng. Ông tin rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Bắt đầu, ông đi tìm thầy Lan, đạo sĩ. Có một lần, ông nghe nói trên núi Liêu Sơn có ông đại sư hướng dẫn luyện công có thể trị được bách bệnh. Cha bèn ôm bé Liệt đến đó. Nghe đại sư bảo, nếu luyện thành công những chiêu thức này thì tự mình có thể trị bệnh cho bé Liệt. Kết quả là suýt nữa, cha bị tẩu hỏa nhập ma, đau ngực nằm cả nửa tháng. Mùa hè năm nọ, tôi trở lại quê nhà để đón cha đến Bắc Kinh khám sức khỏe, bởi cha dạo này ho dữ dội, trời trở gió là ho liên tục không ngừng. Nhưng ông không chịu đi, bảo rằng nếu ông đi rồi thì chẳng có ai chăm sóc cho bé Liệt cả. Tôi nói đã sắp xếp ổn cả rồi, mẹ và em dâu sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho bé Liệt cẩn thận. Cha vẫn do dự. Tôi nói cha phải có sức khỏe mới có thể chăm sóc cho bé Liệt được chứ.
Lúc đó cha mới miễn cưỡng đồng ý đi theo tôi. Lên xe, ông im lặng chẳng nói gì cả. Đến Thông Liên, chúng tôi ở lại nhà em gái để đợi xe lửa. Hôm đó, ông đứng ngồi không yên, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm. Bình thường, ông rất thích uống rượu, thế nhưng hôm nay ông chẳng buồn nâng ly. Chưa được nửa ngày, ông bảo với tôi rằng ông muốn về nhà. Tôi nói, đã đến đây rồi thì cố gắng đợi đến buổi tối, có xe lửa rồi đi thôi. Ông nói nhớ bé Liệt, ông thương bé, không yên tâm để mẹ và em dâu chăm sóc nó. Chắc chắn bé Liệt sẽ chịu khổ. Tôi hỏi, còn bệnh của cha thì sao? Ông nói bệnh cũ thôi mà, mua ít thuốc về uống là được rồi. Cha một mực muốn về nhà, dù tôi khuyên thế nào cũng không chịu. Không còn cách nào khác, tôi đành phải thuê xe đưa cha về nhà. Hôm đó về đến nhà thì trời đã tối, xe chưa dừng hẳn, ông đã vội vã bước xuống, lật đật chạy vào nhà ngay. Về tới cửa, đã nghe tiếng khóc của bé Liệt rồi. Ông vừa đi tới, vừa lớn tiếng dỗ. Ngoan nào, nín nào, nội về rồi đây. Tôi đi theo sau cha. Cha đang ôm lấy bé Liệt, hôn lấy hôn để. Ông hôn lên mặt nó, trán nó, và hôn lên cả cái mông bé tẹo của nó. Lúc đó tiếng khóc đã dừng hẳn, thế nhưng hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má cha làm ướt cả hàm râu của ông và cả mông của bé Liệt. Nhìn thấy cảnh đó, tôi như rung lên và tôi bỗng hiểu ra rằng cha thật sự thương yêu đứa cháu, chỉ còn có hơi thở và đôi mắt biết chuyển động thôi. Đó không phải là tội nghiệp, thương hại, mà là một tình thương vô bờ bến, xuất phát từ đáy lòng. Điều này lúc trước tôi chưa bao giờ hiểu được. Mùa thu năm sau, bé Liệt rút hơi thở cuối cùng. Bé ra đi thật, chẳng còn gì để hối hận cả, khi được sống trong vòng tay yêu thương và ấm áp của ông nội trong suốt 7 năm trời. Hôm ôm bé Liệt đi hỏa táng, ông khóc như chưa bao giờ được khóc. Mấy ngày sau, ông chẳng buồn ăn uống gì cả, như đang chìm trong sự đau khổ cùng cực. Thường đung đưa cái võng, rồi lại ngồi khóc. Mùa đông năm đó, cha bị ho nặng lắm, phổi ông sưng lên, rồi ông lặng lẽ nhắm mắt lìa đời, trong tiếng khóc thương thảm thiết của cả nhà. Tiễn bé Liệt xong, ông như hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời mình. Giờ đây, ông có thể nhắm mắt yên tâm ra đi. Gương mặt ông hiện rõ nét bình thản, không có chút ưu tư. Ông đã để lại cho chúng tôi sợi dây thương nhớ và tình yêu cuộc sống tha thiết. Nhiều lúc tôi tưởng tượng thấy xuất hiện trước mắt tôi dáng người khom khom đung đưa chiếc võng, rồi ôm chặt bé Liệt. Bỗng dưng nước mắt tôi chực trào. Ôi, cha của con! Tình cha nghĩa mẹ. Tác giả Dương Tiểu Hải. Đây là một câu chuyện có thật. Nó làm cho tôi, từng là một tên tội phạm, nhìn thấy mà còn rơi lệ. Năm đó, tôi ở trại cải tạo miền Nam. Có một lần, một phạm nhân người Thái được đưa đến. Khi nhìn thấy những phạm nhân khác đều có người thân đến thăm, anh ta rất ngưỡng mộ. Thế là tiền lao động cải tạo mỗi tháng, anh đều dành mua bì thư và tem để viết thư về nhà. Thế nhưng hơn nửa năm trôi qua, người nhà chẳng có ai đến thăm anh cả. Cuối cùng buồn nản quá, anh bèn gửi về nhà một bức thư tuyệt giao. Cha mẹ chỉ có mỗi mình anh ta thôi, thật ra đã muốn đến thăm lâu rồi. Nhưng cũng chỉ bởi vì nhà quá nghèo, không thể mượn được tiền để làm lộ phí. Khi họ nhận được bức thư tuyệt giao, hai ông bà ngồi không yên nữa. Sau khi suy nghĩ và chuẩn bị kỹ, hai người quyết định đi thăm con. Họ kéo chiếc xe kéo của họ ra, kiểm tra xem bánh xe có bị xì hơi không. Khi thấy không có vấn đề gì, họ mới lấy tấm chăn mới nhất trải lên chiếc xe rồi xuất phát theo hướng trại cải tạo. Trên đường, hai ông bà cụ thay phiên nhau kéo. Người kéo xe, người nghỉ trên xe, ai mệt thì nghỉ, nhưng xe phải đi suốt, không được dừng lại. Cha anh ta không nỡ để mẹ anh ta kéo, cho nên cứ ra sức kéo, mệt đến không chịu nổi nữa mới chịu đổi cho bà. Bởi đi đường quá xa, đôi giày người cha bị mòn đế. Điều này xảy ra ngoài ý muốn của hai ông bà. Khi bà nhổ gai dưới bàn chân của ông, bà lắc đầu ngao ngán thở dài. Thế nhưng đường còn xa lắm, từ sáng sớm đi tới trời tối, khi không nhìn thấy đường nữa, hai ông bà mới tìm một khúc gỗ gác xe, rồi cùng nhau ngủ giữa trời, cho đến khi sáng tinh mơ lại bắt đầu cuộc hành trình. Cứ thế hơn 100 cây số, họ đi bộ hết 3 ngày 2 đêm mới đến nơi. Trại cải tạo khác với trại giam. Ở nơi đó mỗi khi có người thân đến thăm, tất cả các phạm nhân khác đều đến vây quanh xem. Điều này đã trở thành thông lệ, cho nên khi cha mẹ của phạm nhân người Thái đến thăm thì tất cả những phạm nhân khác đều đến vây quanh. Trong đó có tôi. Khi chúng tôi biết hai ông bà lão đi bộ đến thăm con từ vùng đất xa xôi, thì rất kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy ngón chân đen lòi ra từ đôi giày bị rách của người cha. Những phạm nhân vây quanh đều không cầm được nước mắt. Ngay cả cán bộ cai quản trại cũng không kìm nén được, vội quay mặt đi nơi khác lau nước mắt. Lúc đó bỗng phạm nhân người Thái quỳ phịch xuống trước mặt cha mẹ. Thấy thế, chúng tôi vội kéo anh ta đứng dậy, thế nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn cứ quỳ. Cán bộ cai quản lên tiếng. Đừng kéo anh ta đứng dậy, cứ để cho anh ta quỳ. Đáng lắm. Nói xong, họ liếc nhìn phạm nhân người Thái, sau đó đưa ông bà cụ vào nhà ăn, dặn nhà bếp nấu cho ông bà cụ 2 tô mì. Chẳng mấy chốc, 2 tô mì được mang lên. Hai ông bà quả nhiên là đói bụng quá, chẳng khách sáo nữa, cũng chưa kịp ngồi lại đàng hoàng, ăn một hơi, hết sạch cả tô mì,
mồ hôi chảy đầm đìa. Ăn xong, cán bộ cai quản lại đến. Lần này, tay ông cầm một xấp tiền lẻ. Thưa hai cụ, đây là 120 đồng. Là số tiền mà cán bộ chúng tôi góp lại. Của ít lòng nhiều, kính mong hai cụ nhận cho. Thế nhưng dù nói thế nào, hai cụ cũng không chịu nhận. Chúng tôi đến đây đã gây phiền toái cho mọi người rồi, đâu thể nào còn lấy tiền được nữa. Bà cụ quay lại nhìn thằng con đang quỳ gối, nói: Con à, ở đây lao động học tập cho tốt nghen, sang năm cha mẹ lại đến thăm con nữa. Người cha đứng bên cạnh không nói gì hơn, cầm lấy khúc cây, vẽ tới vẽ lui. Thật ra, mỗi lần đến thăm chỉ được nửa tiếng, nhưng cán bộ cai quản thấy hai cụ đến đây thật khó khăn, vất vả, cho nên thêm thời gian cho họ. Cuối cùng, hai cụ nhìn thật lâu đứa con của mình, rồi mới quay lại, bước đi, đầy vẻ luyến tiếc. Trước khi rời khỏi trại, người cha còn lấy từ chiếc xe kéo ra một bao lương thực, bảo rằng sợ con cải tạo ở đây đói bụng, cho nên để con dành ăn dần. Nhìn cảnh cha mẹ đi xa, còn ngoảnh đầu lại nhìn. Phạm nhân người Thái vẫn quỳ trên mặt đất, mặt anh đẫm lệ. Trong lòng tôi cũng thấy xót xa. Đó là một bao đựng lương thực ư? Nếu như họ có thể mang cả bao lương thực đến đây, thì sao lại đói bụng như thế? Ngay lúc đó có hai phạm nhân khác cũng là người Thái, bước ra, kéo phụ bao lương thực. Một người không cẩn thận, tay chưa kịp giữ lấy miệng bao, chỉ nghe phập một tiếng. Bao nhiêu vật tròn tròn, lăn khắp mặt đất. Tôi nhìn kỹ, thì ra, đó là màn thầu, những mấy trăm cái, lớn nhỏ tròn dẹp, mỗi cái mỗi hình dạng khác nhau, không có cái nào giống nhau cả. Vậy chắc nó không được làm cùng lúc, mà lại được phơi khô cả. Nhìn thấy những vật bày ra trước mắt, mặt tôi nóng bừng lên như bị ai tát vậy. Người nổi tiếng là có trái tim sắt đá như tôi đây, ngay lúc đó cũng không làm sao kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi quỳ phịch xuống bên cạnh phạm nhân người Thái, như có sức mạnh vô hình nào đó. Những phạm nhân khác không nói không rằng cũng đều quỳ phịch xuống. Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh hai cụ đã trải qua gian nan vất vả như thế nào trên đường đến thăm con. Càng không dám tưởng tượng ra hai cụ đi từng nhà một để xin màn thầu dành cho con mình. Đau xót hơn nữa là sợ con ăn một lúc không hết, màn thầu sẽ bị hư. Cho nên, họ luân phiên nhau người kéo xe, người trên xe phơi màn thầu. Thật ra họ đâu có biết rằng, rau quả ở nơi đây chẳng thiếu gì. Trong bao ấy, không chỉ là màn thầu đâu, mà đó là trái tim của hai ông bà cụ nữa. Nó làm cho tôi xúc động và nghẹn ngào. Lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét bên tai. Cha, mẹ, con sẽ sống tốt. Đó là câu duy nhất mà phạm nhân người Thái nói trong thời gian cha mẹ đến thăm. Một câu, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng nó luôn khắc ghi trong tim tôi.